cái đời sống của mình á, thì mình lại bị kẹt trong đúng sai. Cái đúng của tôi mà chị không chấp nhận á, là hai bên bùm đụng nhau. Mà trong khi đó mình phải nhớ là mỗi người lớn lên trong một hoàn cảnh khác, trong một đời sống khác thì cái nhìn nó khác. Thì khi mà mình thấy những cái này, mình sẽ linh động hơn trong cái đời thường. Khi đã rõ cái chỗ không có khuôn mẫu này thì mới nhậm vận tùy duyên được. Có một vị thượng tọa Pháp Minh, sau khi ngộ đạo rồi, Ngài trở về chùa xưa, quê cũ, hành đạo. Nhưng mà cái ông thầy này khi về thì cứ đi la cà nơi mấy cái quán rượu. Ai mời rượu cũng uống, uống say thì nằm lăn kềnh ra. Còn khi mà dân trong làng mà mời thọ trai, tức là mời ăn chay á, thì sư cự lại. Mà mời uống rượu thì sư vui. Và hơn 10 năm trời như vậy. Thì một hôm mới bảo chúng ở trong chùa là: sáng mai ta sẽ đi, các ông đừng có đi đâu nhé. Thì chúng cười thầm, là tại vì nói cái ông thầy nói dốc, phải không? Nhưng mà tới sáng thì sư đắp y lên tòa và kêu to là: ta đi đây, tới nghe ta nói kệ. Thì chúng vừa tức cười mà vừa tò mò. Thì đại chúng cứ thử tưởng tượng một cái ông mà hằng ngày không có oai nghi, không có nghiêm trang gì hết, mà giờ nói cái chuyện này, thành ra chúng chạy ào tới coi, nhưng mà trong một cái cách là tò mò mà tức cười chứ không có kính nể gì hết. Thì sư mới nói: bình sanh say xưa té ngã, trong say lại có phân biệt. Sáng nay tỉnh rượu đi đâu, bờ dương liễu trăng tàn gió sáng. Và nói xong thì ngồi yên thì tịch. Thì khi đó chúng mới hết hồn. Thì biết đâu đây là một cái bài học cho mọi người trong đời. Mình hoặc là tăng chúng trong cái chùa đó cười cái vị tăng này là uống rượu say sưa, té ngã. Nhưng mà nào biết là Ngài bình sanh say sưa té ngã, trong say lại có phân biệt. Trong say mà lại có chỗ tỉnh. Còn mình á, thì dường như tỉnh, nhưng mà thưa các huynh đệ, mình say hay tỉnh? Mình say còn dữ nữa à. Hễ khi nào ai đụng tới mà trong này mà nó khởi lên một cái bất bình, lúc đó say hay là tỉnh? Đó. Hoặc là con cái gì vừa ý thích ý, trong này nó gật đầu ở trong á, thì lúc đó say hay tỉnh? Nhưng mà luôn luôn mình có một cái bộ mặt đạo đức với mọi người, với chính mình. Thì như vậy mình với cái Ngài Pháp Minh này, thì có phải cái thị hiện sai của Ngài để nhắc cho mình nhớ cái sai của mình không? Đó, như vậy để thấy là cái chỗ mà các Ngài dùng được tới nơi rồi thì không còn khuôn mẫu gì cả. Hay là có một cái thiền sư kia là Hà Tử. Sở dĩ có tên Hà Tử là vì cái câu chuyện này. Hà Tử có nghĩa là con tôm. Thì sư được mời đi phó trai. Khi đi qua sông á, thì Ngài mới nói là: tôi không có tiền để trả tiền đò, nhưng mà tôi đang đi phó trai là nhận trai tăng á, lát nữa người ta sẽ trả tiền, sẽ cúng dường tiền. Thì khi trở về có cái tiền cúng dường đó, tôi sẽ trả cho ông. Thì cái người chèo thuyền cũng hoan hỷ chèo cho ông qua. Cái đi nửa đường thì ông vừa chèo thuyền, nhưng mà ông vừa thả một cái lưới tôm á, để ông lưới tôm. Thì khi mà ông kéo cái lưới lên á, thì thấy tôm rất là nhiều. Cái ông mới, cái vị thiền sư này xin tôm ăn. Thì cái ông chèo thuyền, ông rất là bực mình, nhưng mà vì cung kính cho nên ông cũng bốc cho một nắm tôm. Tưởng làm cái gì, ai dè vừa nhận cái nắm tôm thì cái thiền sư này bỏ trong miệng, nút nhai. Thì cái ông chủ thuyền, ông bực mình vô kể và mất hết tính tâm. Cho nên tới cái hồi mà ổng lên tới bờ á, thì ổng mới kể với gia chủ. Ông bực mình quá, ông nói cái ông tăng này là thôi hết nước. Tức là ai đời mà đi ăn cái kiểu đó đó. Thì khi mà vị gia chủ nghe như vậy cũng mất hết tính tâm và khinh thường. Vì vậy không có cúng đàng hoàng. Người ta thì mời ngồi trên ghế đàng hoàng, còn đàn này thôi xin thầy phủi chân ngồi dưới đất, kê một cái bàn nhỏ nhỏ, và thức ăn thì rất là sơ sài và không có cúng tiền trai tăng, khinh thường ra mặt. Thì cái thiền sư này cũng bình thường, cũng ăn uống xong xuôi cái đi về. Thì tới khi đi về gặp lại cái chủ thuyền, cái ông chủ thuyền này ông hỏi tiền đâu trả cho tôi. Cái ông thầy ông cười, ông nói thôi xí xóa đi. Là tại vì á, kỳ này xui quá, người ta cho ăn mà không cho tiền, thành ra bây giờ không có tiền trả. Thì người chèo thuyền sẵn cái lòng không kính, bây giờ bực, nói không có tiền trả thì trả tôm lại đây cho tôi. Cái vị thầy, ông thiền sư cười, nói dễ quá, trả tôm thì dễ quá. Cái ổng ói ra, và tất cả những con tôm đó nó vừa thả xuống nước thì nó nhảy, nó lội, nó bơi đi hết trơn. Thì chuyện đó người thường làm có được không? Thì chúng ta mới thấy không thể đem cái tình thức của mình để phán xét hành trạng của người khác. Và nếu mà mình đem cái hiểu biết, kinh nghiệm, tình thức lối mòn của mình để phán xét người khác thì có khi mình sẽ phải ân hận và phải sám hối. Cho nên tốt hơn hết là cứ lo việc mình, còn tất cả mọi người cứ coi là Bồ Tát hết, thì vừa được công đức mà vừa không có tổn cái phần của mình. Cái câu trên á, là lưỡng ký bất thành nhất hà hữu nhĩ, phải tới cái chỗ cả hai cũng không, rồi cái một là cái gốc á, cũng bỏ luôn nữa, thì mới tới cứu cánh cùng cực và mới sống được cái chỗ bất tồn quỷ tắc này. Còn nếu mà chưa có sống được cái chỗ mà hai cũng không, một cũng không, thì không có thể nói cái chuyện là bất tồn quỷ tắc này. À, đối với những cái chuyện này, thiền sư Vô Nghiệp có nói một câu: Bồ Tát học Bát Nhã không được khinh mạng, như đi trên băng, như chạy trên kiếm bén. Khi lâm chung một mãi tình phàm lượng thánh chưa sạch, chút bụi tư niệm chưa quên, liền tùy niệm thọ sanh, hoặc thọ thân năm ấm, hoặc đến thai lừa bụng ngựa, hoặc vào địa ngục dầu sôi. Từ trước những nghĩ tưởng hiểu biết trí huệ đều mất không dùng được. Cái câu này rất dễ sợ. À, thiền sư Vô Nghiệp nhắc chúng ta: Bồ Tát học Bát Nhã không được khinh mạng. Bồ Tát tức là nhắc luôn cho mình đó, có nghĩa là những người đang đi trên con đường đến Phật đạo. Và khi chúng ta học Bát Nhã, cái pháp này có phải là pháp Bát Nhã không? Đó là cái pháp không hai, cái pháp dẹp sạch không vướng kẹt. Thì đây là cái chỗ mà mình đang tu và học, thì không được khinh mạng, phải luôn luôn cẩn thận như đi trên băng mỏng. Đi trên băng mỏng là trên mặt thì mình thấy băng, nhưng mà nó mỏng cho nên sơ sẩy mà nó bể cái miếng băng á, thì chìm xuống nước, mà nước đá lạnh thì chết thôi. Hoặc là chạy trên kiếm bén rất là nguy hiểm, tại vì cái chỗ này là chỗ phải tâm thành một khối hoặc là tâm thành một phiến. Còn nếu vẫn còn một mảy tình phàm lượng thánh, đây là không nói tham sân si nghe, tức là chỉ cần một cái khởi niệm tình phàm mà lượng thánh cũng phải sạch nữa, chỉ còn một mảy thôi, một chút bụi tư niệm chưa quên thì liền tùy niệm thọ sanh. À, vừa rồi khi mà bà cô dưới viên chiếu sắp hấp hối như vậy, thì dưới đó sư viên chiếu mới nhờ một người lên trên này thỉnh hòa thượng mình khai thị để thâu băng á, rồi đem về cho bà cô nghe. Thì hòa thượng mới dạy là ngay bây giờ trong những cái phút này cô phải giữ tâm, đừng có thương ghét phải quấy. Tại vì chỉ